nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: một chút thể ngộ khi học thuộc pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan. Mọi người có thể kinh qua rất nhiều quan ải lớn nhỏ khác nhau để bước đến ngày hôm nay, kỳ thực không hề dễ dàng, rất đáng khâm phục. Nhưng gần đây, tôi thấy một số học viên, không phải số ít, xuất hiện trạng thái đổ tay khi phát chính niệm, cảm thấy buồn ngủ khi học pháp và luyện bài tĩnh công, quan nghiệp bệnh kéo dài trường kỳ, không vượt được quan tâm tính, vân vân. Mọi người trong tâm cũng rất sốt sắng. Thông qua chia sẻ của nhiều đồng tu khác, họ cho rằng học thuộc pháp có thể cải thiện được tình hình ở một mức độ nhất định. Rất nhiều đồng tu đều nói học thuộc pháp đã mang đến cho họ nhiều lợi ích. Một số đồng tu cũng cho rằng học thuộc pháp rất tốt và cũng đang học thuộc, nhưng khi gặp phải những khó khăn lại không biết cách làm sao để khắc phục. Vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý đồng tu về thể ngộ tu luyện khi học thuộc pháp để cùng đồng tu bàn luận. Hy vọng sẽ giúp ích ít nhiều cho quý đồng tu. Tôi năm nay 60 tuổi, đắc pháp được 9 năm, học thuộc pháp được 3 năm rưỡi. Tổng cộng học thuộc được 60 bài thơ hồng ngâm, chuyển pháp luân, học thuộc 3 lượt 3 bài giảng. Vì sao sư phụ nhiều lần nhấn mạnh việc học pháp là đặt ở vị trí hàng đầu? Lý giải của tôi là vì chúng ta là người tu luyện, vì vậy bất luận chúng ta trong cuộc sống thường nhật, trong công việc hay làm bất kỳ hạng mục đại pháp nào thì cũng đều là trong tu luyện. Vì vậy, chúng ta cần vận dụng pháp để đo lường, chỉ đạo chúng ta trên nhiều phương diện khác nhau. Điều này vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi thể ngộ được tính trọng yếu của việc học pháp tốt và tính nghiêm trọng của việc học pháp không tốt. Vì những năm qua, mỗi ngày cố gắng hết sức học pháp tốt đối với tôi mà nói là việc quan trọng nhất. Sư phụ muốn chúng ta học, đọc, ghi nhớ chuyển pháp luân. Khi tôi vừa đắc pháp, vì chưa quen mặt chữ, khi thông đọc dễ dàng tập trung, nhưng thời gian lâu dần, quen thuộc hơn dẫn đến việc mất tập trung khi thông đọc, đọc không nhập tâm, chạy theo hình thức, vân vân. Nhưng loại tình huống này rất khó phát hiện, rất khó nhận thức, thậm chí không nhận thức ra được. 4 năm trước, tôi phát hiện mình có những trạng thái kể trên. Có một số đồng tu cũng gặp phải tình huống này. Tôi biết rất rõ rằng trạng thái học pháp này là một trở ngại lớn cho việc đề cao trong tu luyện của chúng ta, nên tôi nhất định phải nghĩ ra cách để đột phá nó, bởi vì pháp là điều tối căn bản. Đối với việc học thuộc pháp, nhận thức của tôi là bởi vì chúng ta đã sống hàng trăm, nghìn, vạn năm rồi, vì vậy đã mê mờ quá sâu trong danh, lợi, tình. Bức bình phong hình thành nên quan niệm hậu thiên đã quá dày, nghiệp lực quá lớn, vân vân. Nếu việc thông đọc chạy sang hình thức, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với pháp ở tầng thứ nông cạn trên bề mặt của con người, và chủ nguyên thần rất khó tiếp xúc được với pháp ở mức độ vi quan. Lúc này biểu hiện của chủ nguyên thần là không thanh tịnh, không lưu lại được tại nhà thật sự của mình. Lúc này, những tín tức ngoại lai bao gồm các dạng, các loại linh thể, quan niệm, chấp trước, nghiệp lực tư tưởng, phó nguyên thần, vân vân sẽ biến thành chủ thể, chi phối mọi thứ của bạn, can nhiễu đến bạn. Trong khi lần truyền pháp này của sư phụ là cứu độ chủ nguyên thần, vậy thì chủ nguyên thần không thanh tịnh, thì sư phụ sao có thể cứu được bạn? Bạn sẽ tu luyện ra sao? Điều này tạo thành rất nhiều khó nạn trong tu luyện, cộng thêm việc đổ tay khi phát chính niệm được đề cập bên trên. Học pháp buồn ngủ, trường kỳ không vượt quan được, vân vân. Vì vậy, có những lúc chúng ta cảm khái, đắc pháp, thông đọc bấy nhiêu năm, khi gặp phải vấn đề, vẫn là quan niệm người thường đang lèo lái chúng ta giải quyết sự việc, chứ không phải là Pháp. Đây chính là không ở trong Pháp mà chúng ta thường nói đến. Làm cách nào để đột phá đây? Dưới sự an bài tỉ mỉ của sư phụ, tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp. Khi học thuộc Pháp, tôi vô cùng chuyên tâm. Từ hồng quan đến vi quan, tất cả tế bào của cơ thể, từ phân tử, nguyên tử, proton, v.v. đều hòa tan trong Pháp. Lúc này, chủ nguyên thần dễ dàng tiếp xúc được với Pháp, được quy chính trong Pháp và được khải ngộ. Pháp có thể tẩy tịnh chúng ta, Pháp có thể khải ngộ cho chúng ta mọi điều. Vì vậy, càng học thuộc Pháp tốt thì chủ nguyên thần càng thanh tịnh, càng mạnh mẽ. Điều này được phản ánh trong trạng thái tu luyện dưới đây. 1. Quan niệm người thường ít đi rất nhiều. Ngay khi nó xuất hiện, có thể dễ dàng phát hiện ra nó, bài trừ nó. 2. Phát chính niệm không đổ tay, hiệu quả tốt, có thể chuyên tâm học Pháp, không dễ bị phân tâm. 3. Nghiệp tư tưởng ngày càng ít, tư tưởng trở nên thuần tịnh hơn, nhất tư, nhất niệm ngày càng thanh tịnh, dễ dàng hướng nội tìm, dễ dàng tìm ra tâm chấp trước, dễ dàng phát hiện những điểm không phù hợp với Pháp. 4. Khi xung đột phát sinh, dễ dàng nghĩ đến Pháp. Khi nghĩ đến Pháp, thì quan ải cũng vượt qua được ít nhiều, dễ dàng vượt qua được từng quan một, đề cao nhanh hơn. 5. Tầng thứ tu luyện càng cao, càng có thể ngộ được pháp lý tại tầng thứ cao hơn. Sư phụ giảng rằng, ngoài ra, chư vị nhất định phải học thật thấu Pháp ở cao tầng, phải biết tu luyện như thế nào. Trích, truyền pháp luân. Khi giải quyết vấn đề cụ thể, chúng ta dùng pháp lý tầng thứ cao hay dùng pháp lý của tầng thứ thấp, hay là thậm chí dùng quan niệm người thường. Sự khác biệt giữa những điều này quả thực quá lớn. Bởi vì tầng thứ càng cao càng đơn giản, càng tiếp cận gần với chân lý, càng thấp càng phức tạp, cách chân lý càng xa. Khi chúng ta có thể vận dụng pháp ở tầng thứ cao để giải quyết vấn đề, vậy thì trạng thái tu luyện của chúng ta sẽ càng tốt, thời gian làm việc thứ ba càng nhiều thì hiệu quả cũng càng tốt. Một số kinh nghiệm học thuộc Pháp của tôi là 1. Mỗi ngày đều phải có tiến bộ. Hôm nay học thuộc đến đoạn nào thì ngày mai sẽ học thuộc lại, không ngừng học thuộc lại. Học thuộc rồi vẫn quên là chuyện hết sức bình thường. 2. Không nên bị cản trở khi xuất hiện biểu hiện học thuộc Pháp chậm. Bởi vì học thuộc Pháp là từ vĩ mô đến vi mô, toàn bộ tế bào của tầng tầng lạp tử đều đang học thuộc. Càng vi quan thì pháp lực và uy lực càng lớn. Khi tôi mới bắt đầu học thuộc Pháp, tôi chỉ phân bổ một chút thời gian để học thuộc, hàng ngày kết hợp với thông đọc, vậy nên ít cảm giác thấy thất bại. 3. Đừng mang theo quan niệm người thường. Người thường hay có quan niệm về tuổi tác và trình độ học vấn, nhưng tu luyện là không xét tuổi tác lớn nhỏ, học vấn cao thấp. Dù trí nhớ của bạn không tốt, thì như sư phụ đã giảng, học Pháp bất đãi, biến tại kỳ trung. Trích, tinh tấn chính ngộ, hồng ngâm 2. Dịch nghĩa, học Pháp không chảnh mảng, biến hóa đều trong đó cả. Trích, tinh tấn chính ngộ, hồng ngâm 2. Đệ tử Đại Pháp trong tu luyện đều là Pháp đang luyện người. Hay như bạn nói, không có thời gian thì cựu thế lực sẽ khiến bạn không có thời gian. Còn nếu chúng ta muốn học thuộc, ắt sẽ có thời gian học thuộc. Ý niệm của đệ tử Đại Pháp sẽ khởi tác dụng. Vì vậy, một niệm thuần chân hạ quyết tâm học thuộc Pháp thì sư phụ sẽ ban cho đệ tử trí huệ. Khi gặp trạng thái tu luyện không tốt, không vượt quan tốt, chúng ta càng cần kiên trì học thuộc Pháp. Đó là lúc can nhiễu, khảo nghiệm. Vậy chúng ta hãy chịu nhiều khổ một chút, nhẫn nại nhiều hơn một chút, kiên trì nhiều hơn nữa. Sau đó chúng ta sẽ thấy quả đúng là liễu ám hoa minh, hữu nhất thôn. Bằng không, trường kỳ không vượt quan được thì đó mới là càng thống khổ. Quả thực, lúc đầu học thuộc Pháp rất gian nan, nhưng chúng ta hãy thử nghĩ xem, khi chúng ta vượt quan tâm tính, loại thống khổ đau thấu tâm can hay nỗi đau thể xác khi chúng ta vượt quan nghiệp bệnh, so với sự vất vả khi học thuộc Pháp mà nói, quả thực quá nhỏ bé. Học thuộc Pháp thời gian lâu, khổ càng ít, niềm vui càng lớn. Sau đó chỉ còn lại là hạnh phúc, không còn khổ nữa. Học thuộc Pháp chính là chủ động đồng hóa với Pháp. Khi chúng ta càng đồng hóa với Pháp, quan nạn đến sẽ biến thành rất nhỏ, dễ dàng vượt qua, thống khổ ít đi rất nhiều. Hồi tưởng lại tình huống vượt qua sinh tử của mình, khi đó tôi đột nhiên ho vài tiếng, rồi thở không ra hơi, rồi cố gắng chịu đựng khoảng thời gian vô cùng thống khổ. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Khi đó trước mắt tôi chỉ còn duy nhất một chính niệm. Thỉnh cầu sư phụ gia trì cho con. Xin ngài hãy cứu con. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Phủ định hết thảy can nhiễu của cựu thế lực. Mình sẽ không sao. Tôi biết rằng nếu 3 năm rưỡi này bản thân không kiên trì học thuộc Pháp, chính niệm không mạnh sẽ không vượt qua được quan nạn này. Hơn nữa, không biết sẽ mất bao lâu để vượt qua nó. Tầng thứ hữu hạn, có điểm nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 2, thể ngộ trong quá trình học thuộc Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Cách đây một khoảng thời gian, tôi học Pháp không nhập tâm, giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Hiệu quả phát chính niệm, giảng chân tướng cũng không tốt. Đọc tuần báo Minh Huệ, tôi thấy rất nhiều bài chia sẻ của đồng tu về việc kiên trì học thuộc Pháp, khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và giúp tôi bừng tỉnh, đại ngộ. Tôi hối hận vì mình tuy đã học thuộc được một lượt, nhưng không giống như các đồng tu khác kiên trì tiếp tục học. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi hạ quyết tâm bắt đầu nghiêm túc học thuộc Pháp, đồng hóa với Pháp, tu tốt bản thân. 1. Loại bỏ can nhiễu, đột phá quan niệm cũ khi học thuộc Pháp. Khi tôi mới bắt đầu học thuộc Pháp, can nhiễu rất lớn, tư tưởng nghĩ linh tinh, cần một khoảng thời gian dài mới có thể học thuộc được một đoạn Pháp. Thế là tôi dừng lại, ngồi đả tọa thanh lý hết thảy nhân tố tà ác, can nhiễu tôi học thuộc Pháp. Bất luận học thuộc được bao nhiêu, cũng phải đảm bảo học thuộc lòng không sót một chữ. Nếu gặp trở ngại thì hướng nội, tìm xem tâm tính có chỗ nào chưa đúng. Tôi cũng thay đổi tính cách hay nóng nảy của mình. Thông qua học thuộc Pháp, tôi đã bài trừ được can nhiễu, cũng không còn buồn ngủ, tư tưởng cũng sáng suốt hơn. Càng học thuộc càng muốn học, tựa như tâm thái khi mới vừa đắc Pháp vậy. Pháp lý triển hiện khiến tôi bừng tỉnh, đại ngộ, khó diễn tả bằng lời. Tôi thật sự cảm nhận được sự tốt đẹp khi hòa tan trong Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, thân tâm đều đang biến đổi. 2. Học thuộc Pháp giúp tôi lý giải Pháp sâu hơn, có thêm lĩnh hội mới. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi đã loại bỏ được tâm sợ hãi. Trước chiến dịch gõ cửa khoảng thời gian trước, tôi cũng khởi tâm sợ hãi, tâm không ổn định. Một đoạn Pháp của sư phụ đã tiến vào đầu não tôi. Pháp luân đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị là một người tu luyện chân chính, Pháp luân của chúng tôi sẽ bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi. Nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này. Trích, truyền Pháp Luân. Tôi chấn động, ngay lập tức có nhận thức và lĩnh hội mới. Bộ công pháp mà chúng ta luyện là đại pháp của vũ trụ chân chính nhất. Vậy còn sợ gì tà ác đây? Là tà ác sợ chúng ta mới phải. Tâm sợ hãi, ngay lập tức biến mất. Tôi phát chính niệm thanh trừ hết thảy tà ác, không cho phép tà ác chỉ huy cảnh sát không hiểu chân tướng, phạm tội với đại pháp. Trong quá trình loại bỏ giả tướng nghiệp bệnh, trong quá trình học thuộc Pháp, khi tôi đọc đến đoạn, kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Trích, chuyển Pháp Luân. Hiện nay có một số người cho rằng, cặp mắt này có thể nhìn thấy bất kể vật chất nào, bất kể vật thể nào trong thế giới chúng ta. Do vậy, có một số người đã hình thành một thứ quan niệm cố chấp. Họ cho rằng, chỉ những gì nhìn thấy được thông qua con mắt này mới đúng là điều thực tại. Còn điều họ nhìn không thấy thì không thể tin. Trước đây, người như thế được xem là ngộ tính không tốt. Cũng có người giảng không rõ ràng vì sao ngộ tính không tốt. Không thấy thì không tin. Câu này thoạt nghe rất hợp lý. Trích, chuyển pháp luân. Tại sao tôi học đi học lại nhiều lần hai đoạn pháp này mới có thể học thuộc được? Đến giờ tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực, khi chúng ta hạ quyết tâm tu luyện, sư phụ đã gỡ bỏ những linh thể không tốt trên thân thể chúng ta rồi, đã tịnh hóa thân thể và những niệm đầu tư tưởng không tốt cho chúng ta. Còn khi chúng ta không đủ tín sư tín pháp, nếu chúng ta mang theo niệm đầu không tốt, thì phải chuyển biến quan niệm từ cơ bản. Khi tâm chúng ta hòa tan trong pháp, thì sư phụ sẽ gỡ bỏ những vật chất bất hảo hình thành từ giả tướng nghiệp bệnh thâm căn cố đế kia xuống. Tôi thực sự biết ơn sư phụ đã không bỏ rơi một đệ tử không biết phấn đấu như tôi. Ngài vẫn luôn luôn từ bi bảo hộ cho tôi. Trong quá trình học thuộc pháp, tôi còn phát hiện bản thân có rất nhiều chấp trước, như tâm tranh đấu, oán hận, tâm đố kỵ, tâm sắc dục. Tôi phải nhanh chóng loại bỏ những vật chất không tốt này xuống. Lúc này pháp của sư phụ lại triển hiện trong đầu não tôi. Sư phụ giảng, tôi nói rõ cho chư vị một chân lý. Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Trích, chuyển pháp luân. Trên đây là một chút thể hội tu luyện trong quá trình học thuộc pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3. Học thuộc pháp giúp tôi vượt qua quan nạn trong gia đình. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Hồi tưởng lại con đường tu luyện của bản thân, có cay đắng, có ngọt bùi và cũng có những khi vui mừng khi tâm tính được thăng hoa sau khi minh bạch được pháp lý. Đặc biệt là những đề cao tâm tính trong quá trình học thuộc pháp, giúp tôi vượt qua được quan nạn gia đình. 1. Buông bỏ tâm oán hận chồng. Tôi thường xuyên tiêu nghiệp, đột nhiên cảm thấy như bị cảm mạo, toàn thân đau nhức, lạnh toát mồ hôi, không có sức lực, nằm bất động trên giường. Chồng tôi lại không quan tâm, hỏi han, đến giờ chơi mạt chược thì vẫn chơi mạt chược, bản thân tự tìm niềm vui cho mình. Nên tôi đã nảy sinh tâm oán hận. Hơn nữa, tôi còn thường xuyên bị anh ấy đánh đập. Nếu không vừa ý anh ấy, thì sẽ bị một trận thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nhà của tôi ở tầng 2. Chồng tôi đã đẩy tôi từ cầu thang xuống phía dưới, khiến lưng tôi đau đến mức không thể cử động được. Thở thôi cũng thấy đau. Anh ấy còn 2 lần đấm vào mắt tôi đến chảy máu, hay ném cả 5 lít rượu hoa quả từ trên tầng xuống đập vào đầu tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Đó là vì sư phụ đã chịu đựng thay cho tôi. Còn có một lần khác, anh ấy ném con dao gọt hoa quả về phía tôi. Tôi cúi đầu xuống và con dao đã không đâm vào người tôi. Tôi thường xuyên bị đánh đập đến mức đầy những vết thâm xanh xanh, tím tím khắp cơ thể. Nếu tôi không tu luyện đại pháp, e rằng tôi bị chồng đánh cho tàn phế rồi. Sau đó tôi biết anh ấy ngoại tình. Tôi vô cùng tức giận, niệm đầu muốn ly hôn không ngừng nổi lên. Bao nhiêu năm qua tôi buôn bán dầm mưa dãi nắng, chịu thương chịu khó. Số tiền kiếm được không đáng là bao, nhưng chồng tôi đều không đưa cho tôi. Anh ấy muốn tiêu gì thì tiêu đó. Tôi giống như bảo mẫu phải hầu hạ anh ấy. Việc nhà đều một tay tôi làm. Tôi còn phải dùng số tiền lương hưu ít ỏi để mua thứ này, thứ khác. Tôi phải chịu cảnh đòn roi, mắng chửi, còn phải phục vụ mẹ anh ấy. Tâm oán hận, tâm ủy khuất, tâm đố kỵ, tâm danh lợi, khó chịu, tâm oán giận, hận thù, nghi tâm đồng loạt hiện lên trong lòng tôi. Điều này khiến tâm tôi vô cùng khó chịu. Tôi không muốn đoái hoài đến anh ấy. Cách tôi nói chuyện không còn chút khách khí nào. Tôi biết mình không nên như vậy. Người tu luyện mà như vậy sao? Đó cũng là không thiện, cũng không có từ bi. Sư phụ trong nhiều lần giảng pháp đều nhắc nhở chúng ta phải học pháp cho nhiều, Tôi luôn rất chú trọng việc học pháp, nhưng khi mâu thuẫn đột nhiên xuất hiện, vẫn hiểu rõ pháp lý nhưng không thể nhẫn được, tôi rất khổ tâm. Những lời đồng tu nói với tôi đã khiến tôi vô cùng xúc động. Cô ấy nói cháu trai của cô ấy đang học lớp 12, vô cùng chuyên tâm học hành. Hàng ngày 10 giờ tối mới đi học về, về đến nhà cũng không đi ngủ mà tiếp tục học đến hơn 12 giờ đêm. Tôi chấn động, một người thường có thể học đến tận nửa đêm không đi ngủ, còn mình là đệ tử Đại Pháp, lẽ nào không bằng một người thường sao? Đức Phật Mirarepa, vì để đắc được chân kinh, sư phụ của ông yêu cầu ông xây một ngôi nhà, xây xong lại dỡ, xây xong rồi lại dỡ xuống, chịu biết bao cực khổ. Trong khi đó, ngày nay chúng ta đắc được pháp này, quả thực quá dễ dàng. Sư phụ giảng, công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị. Trích, truyền pháp luân. Đại pháp vĩ đại đến vậy, tại sao không học thuộc lòng đây? Ngày trước tôi đã từng học thuộc, nhưng không kiên trì. Trên mạng tôi thấy rất nhiều đồng tu kiên trì học thuộc pháp, khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi hạ quyết tâm sẽ tiếp tục học thuộc pháp, đặc biệt là vào nửa đêm yên tĩnh. Hiệu quả học thuộc pháp vô cùng tốt. Học thuộc pháp giúp tôi thấy được rất nhiều pháp lý. Giữa con người với con người đều có mối quan hệ nhân duyên. Có lẽ đời trước tôi nợ chồng tôi, vì vậy anh ấy mới đối xử với tôi như vậy. Sư phụ giảng, tại sao lại gặp những vấn đề này? Đó đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành. Chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ma luyện tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là khó nạn của bản thân chư vị, nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị, đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính thì có thể vượt qua. Chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua, muốn vượt qua thì vượt qua được. Trích, truyền pháp luân. Khi trong ma nạn không vượt qua được, tôi đã học thuộc nhiều lần đoạn pháp này của sư phụ. Học thuộc pháp giúp tôi minh bạch được rất nhiều pháp lý. Càng ngày tôi càng thích học thuộc pháp. Sư phụ giảng, ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày rồi vội rời đi. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình. Trích, chuyển pháp luân. Pháp của sư phụ đã thức tỉnh tôi muốn những thứ của người thường để làm gì. Những thứ này đều cần tu bỏ. Học thuộc pháp giúp tôi khai mở tâm trí, và bây giờ tôi đã có thể làm được, không oán, không hận. Một hôm, bạn học của chồng tôi mời anh ấy ăn cơm. Anh ấy muốn mặc một bộ quần áo mà anh ấy yêu thích, nhưng lại không tìm thấy. Lúc này anh ấy hét lớn gọi tôi, liên tiếp hò hét mắng chửi tôi. Sau đó ném những bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trong tủ xuống đất, nhưng cũng không tìm thấy và tức giận bỏ đi. Tôi không tức giận, trong tâm rất thản đãng. Tôi nhặt quần áo ở dưới đất lên, gấp lại và bỏ vào tủ. Tôi ngạc nhiên khi thấy sao mình lại bình tĩnh đến vậy. Chắc chắn đó là kết quả của việc tâm tính thăng hoa sau khi học thuộc pháp. Sau đó tôi phát hiện bộ quần áo đó do anh ấy cởi ra rồi để vào xe đẩy của cháu trai. Đồ đạc đè lên nên mới không tìm thấy. Đồng tu nói chúng ta từ bi với người ngoài thì cũng phải từ bi với người nhà. Vậy tại sao tôi lại không thể từ bi với chồng đây? Khi học pháp của sư phụ, tôi đọc được đoạn pháp mà sư phụ giảng. Đương nhiên, băng giày ba thước không bởi lạnh một ngày. Tuy không còn thứ thực tại, vật chất đó nữa, nhưng thói quen được dưỡng thành và có những thứ khiến người ta hễ mở miệng liền nói xuất ra. Đã thành tập quán rồi, muốn trừ bỏ đi là không dễ, nhưng nhất định phải bỏ. Tôi không ngừng phát chính niệm, thanh lý tâm oán hận đó. Sư phụ giảng, thực ra từ bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của chính thần. Càng từ bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC năm 2009, giảng pháp tại các nơi chín. Khi nhìn thấy chồng tôi đau thắt lưng, cộng thêm tim của anh ấy cũng không tốt. Không phải đau chỗ này thì là đau chỗ khác. Trong tâm tôi cũng đau nhói một hồi. Nhưng vì tâm oán hận, tâm đố kỵ, tâm sợ phiền không buông bỏ, nên tôi vẫn lạnh nhạt với anh ấy. Tôi không giúp anh ấy thực sự minh bạch được chân tướng. Anh ấy và tôi là người một nhà. Hơn nữa tôi là đệ tử Đại Pháp, lại không tận lực chịu trách nhiệm với anh ấy. Những năm qua tôi chỉ hướng ngoại tìm, chứ không hướng nội xét vấn đề. Tôi chưa chân chính thực tu, coi công việc là tu luyện. Tất cả những điều tôi nhìn thấy đều là những chỗ không tốt của anh ấy. Thực ra anh ấy sống cũng không dễ dàng gì, luôn hoảng hốt lo sợ khi sống cùng tôi. Mỗi lần tôi bị Trung Cộng bức hại vì không từ bỏ tu luyện, anh ấy đều tìm đủ mọi cách để đưa tôi ra khỏi tù. Vì tôi không từ bỏ đức tin của mình, không thỏa hiệp với cảnh sát tà ác, cảnh sát không thả tôi, anh ấy cũng rất tức giận. Sau khi ra khỏi nhà tù, tôi thấy anh ấy bảo quản rất tốt sách Đại Pháp và nhiều tài liệu chân tướng. Những năm qua, tôi chịu đựng rất nhiều gian khổ, tu luyện cũng rất vất vả, rất mệt, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Không ít lần muốn trốn chạy, tôi đã khóc với các đồng tu tại điểm học Pháp. Đồng tu cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi học thuộc Pháp, tôi đã minh bạch được pháp lý, tâm tính được đề cao lên và tôi đã vượt qua được quan nạn này. Quay đầu nhìn lại, thấy chuyện này cũng không đáng kể gì, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi không ngừng hướng nội tìm, đồng thời thanh trừ những sinh mệnh và các yếu tố tà ác đứng sau thao túng chồng tôi. Khi thiện tâm của tôi xuất hiện, tôi đã thay đổi và anh ấy cũng thay đổi, cũng không mắng chửi tôi nữa. Sư phụ giảng, khi thực thi đều nghĩ đến người khác. Trích Chuyển Pháp Luân. Trước đây tôi đã không cân nhắc đến cảm nhận của chồng mình, không đặt mình vào vị trí của anh ấy. Tôi nghĩ rằng những điều mình làm là thần thánh nhất, là đang cứu người. Ai cũng không thể can nhiễu được tôi, không được làm mất thời gian của tôi. Chẳng trách anh ấy luôn nói, cả ngày của em chỉ có làm những việc này. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá tự tư. Làm việc gì cũng không nên chạy sang cực đoan. Tôi nên cố gắng dành chút thời gian để trò chuyện với anh ấy. Không nên để anh ấy cảm thấy tôi tu luyện Đại Pháp rồi là không quan tâm đến bất cứ ai. Tôi nên để anh ấy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. 2. Tu bỏ tâm coi thường mẹ chồng. Mẹ chồng tôi hễ bị bệnh là sẽ sang nhà tôi ở. Bây giờ tôi đã tu luyện Đại Pháp, tôi phải thiện đãi với bà ấy. Nhưng cũng có những lúc tôi nhớ lại những cảnh bà ấy đối xử không tốt với tôi. Tôi lại cố gắng áp chế nó xuống, dùng tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để yêu cầu bản thân. Việc gì cũng nghĩ cho bà ấy. Tôi mua hoa quả, nấu những món ăn mà bà ấy thích. Mặc dù như vậy, bà ấy vẫn bới lông tìm vết, mặt nặng, mày nhẹ với tôi. Có lần tôi vượt qua nghiệp bệnh, chân chảy mủ thành dòng. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn nấu cơm cho mẹ chồng. Bữa tối ngày hôm đó tôi nấu cháo. Thức ăn bữa trưa còn thừa nhiều, tôi cũng không nỡ đổ đi, nên đã hâm nóng lại, mang lên phòng cho mẹ chồng. Thái độ bà rất không vui mà nói rằng, cho tôi ăn cái này à? Rồi bà gọi điện thoại cho con gái. Con gái đến thì không nói gì. Lúc này tôi rất ủy khuất. Chân tôi đã thành ra như thế này, đang chịu đựng thống khổ rất lớn mà vẫn nấu cơm cho bà ăn, còn phải bê lên tầng cho bà. Bà không những không cảm kích mà còn bắt bẻ. Đây là thần tích do tôi tu luyện Đại Pháp mới xuất hiện. Nếu như tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không uống thuốc, không tiêm phòng, không biết sẽ như thế nào. Có thể sẽ bị nhiễm trùng phát viêm, đến bệnh viện tiêm thuốc cũng không nhất định sẽ khỏi. Nhưng tôi kiên tín vào sư phụ, kiên tu Đại Pháp, cơ bản không quan tâm, rất nhanh sau đó sẽ khỏi. Nếu như không tu luyện Đại Pháp, đừng nói đến việc chăm sóc mẹ chồng, có khi tôi phải nhờ vào người khác phục vụ rồi. Cách đối nhân xử thế của mẹ chồng, thói quen sinh hoạt, trước khi tu luyện tôi đều thấy rất phản cảm. Bà nói một đằng, làm một nẻo, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo, không muốn chịu thiệt, chỉ muốn chiếm lợi về mình. Từ tận đáy lòng tôi coi thường bà ấy, cộng thêm ngày trước bà ấy đối xử không tốt với tôi. Nếu như tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không đoái hoài đến bà ấy. Cũng vì tôi có cái tâm không tốt với bà ấy, nên khi nói chuyện cùng tôi cũng chỉ giả vờ mỉm cười, có lúc ngôn từ cũng không thiện. Khi tôi vừa lau sàn nhà xong, mẹ chồng không thay dép mà bước luôn xuống sàn nhà. Càng nói bà ấy càng không thay dép, đổ nước vào cốc cũng bất cẩn đổ ra ngoài. Rồi bà dẫm lên, lúc nào cũng ngoan cố. Tôi rất tức giận. Bà ăn cá, ăn thịt, ăn hoa quả xong cũng không rửa tay. Lấy khăn lau đưa cho bà cũng không lau. Tay đầy dầu còn lau ra khắp nơi. Tôi vô cùng tức giận, bực mình. Trong tâm nghĩ, sao mình lại đụng phải bà mẹ chồng như thế này? Tôi vừa lau vừa phàn nàn. Cơ bản không ngộ ra được, đó là để tôi đề cao tâm tính. Hướng nội sau khi học thuộc Pháp, vì đã tu luyện, không có việc gì là ngẫu nhiên. Sư phụ đã đưa mẹ chồng đến chỗ tôi, nhất định là tôi còn có chỗ phải tu. Tâm sợ bẩn đã bị phơi bày, tôi phải tu bỏ nó đi. Tôi không phàn nàn nữa, không oán, không hận. Ngày trước luôn thấy bà ấy chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, mà lại không hướng nội tu bản thân. Bề ngoài tôi đối xử tốt với bà ấy, nhưng trong tâm thì oán hận. Tâm oán hận này nhất định phải tu bỏ đi. Tôi phát hiện, cách tôi đối xử tốt với mẹ chồng không phải phát ra từ nội tâm, mà chỉ vì để người khác công nhận mình, muốn người khác nghĩ người tu luyện đại pháp đúng là người tốt. Đây là cái tâm cầu danh. Tâm này là ngụy thiện, là rời xa đặc tính của vũ trụ. Cái tâm coi thường người khác là tâm đố kỵ. Sư phụ giảng, có một quy định rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả. Trích, Chuyển Pháp Luân. Tôi hạ quyết tâm phải tu bỏ tâm coi thường người khác. Học thuộc Pháp giúp tôi loại bỏ tâm oán hận, tâm nóng tính. Tôi tu xuất thiện tâm, tâm từ bi. Bây giờ tôi không còn oán hận mẹ chồng nữa, chỉ cảm thấy bà ấy thật đáng thương. Tôi cũng thường nói với chồng phải đối xử tốt với mẹ. Bà ấy tuổi tác đã cao rồi, sống thêm được ngày nào hay ngày ấy, nên để bà vui vẻ, hạnh phúc, hưởng thụ những ngày tháng cuối đời. Ngày trước, tôi cho rằng bản thân không có văn hóa đảng. Sau khi nghe giải thể văn hóa đảng, tôi nhận ra tà đảng Trung Cộng từ khi còn nhỏ đã rót đầy văn hóa đảng vào người dân Trung Quốc. Nó lợi dụng nhiều hình thức, thông qua học tập, điện ảnh, truyền hình, văn học, nghệ thuật dân gian, báo chí, v.v. để tuyên truyền. Tất cả người dân đều bị rót đầy văn hóa đảng, và tôi cũng như vậy. Không những có, mà biểu hiện còn rất nghiêm trọng. Ngôn từ cay nghiệt, không thiện. Sau khi học thuộc Pháp, tôi phát hiện ra nhân tố văn hóa đảng của mình, nên không ngừng hướng nội tìm, chú ý tu nhất tư nhất niệm, thanh trừ văn hóa đảng của bản thân, tu bỏ tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm sắc dục. Chỉ có tu bỏ những vật chất mà tà đảng rót đầy vào đầu não này mới có thể thật sự đạt được tiêu chuẩn của Pháp, tu xuất từ bi, tu xuất thiện tâm. Nếu chồng tôi không ăn cơm ở nhà, tôi sẽ nấu bữa ăn đơn giản để tiết kiệm thời gian, học Pháp nhiều hơn, tu tốt bản thân. Sau đó tôi làm tài liệu, gửi thư chân tướng, cứu những người công chức nhà nước đáng thương. Tôi gọi điện thoại rằng chân tướng, mỗi ngày đều bận rộn, cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi biết mình vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước chưa tu bỏ, nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, trân quý thời gian mà sư tôn dùng sự chịu đựng vô hạn để kéo dài cho chúng ta, không cô phụ sự khổ độ từ bi của sư tôn, tu tốt bản thân, đoái hiện thể ước. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.